một trăm phần trăm. Người đang làm tôi trăm một trăm 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 lên Phật, con trăm một trăm lên đất thượng đế, đất thượng đế, bây hoàn toàn tôi làm trăm trăm sống người ta. Và ngay cả khi tôi tin đây là
con thò, con tâm hiệu, còn con pháp niệm xứ là gì không có hiểu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là sau có một khóa thiền, có một vị dạy về quán pháp niệm xứ ở đâu đó ở dưới miền Nam á, miền Tây đó, hỏi sư có nên đi học hay không. Thì để trả lời những câu hỏi đó, sư đọc quý vị nghe một chút thông tin liên quan về quán pháp niệm xứ. Thầy thường nói quán pháp niệm xứ là sự hiểu biết và là kết quả của ba cái quan điểm đầu tiên, đó là quán thân, quán thọ và quán tâm. Quý vị này hỏi là tôi nghe ông thiền sư nói rằng là quán thân, quán thọ, quán tâm là cái căn bản. Sau khi mình tập được thuần thục ba cái này rồi, bắt đầu mình mới gọi là chuyển qua quán pháp niệm xứ. Hành giả sơ cơ chỉ tập được ba quan niệm này, nghĩa là ba quan niệm đầu á, thân, thọ, tâm, mất nhiều thời gian lâu mới hiểu quán pháp niệm xứ. Như vậy theo chỗ tôi biết á, cái câu đại ý của câu hỏi là thiền sư nói rằng quán pháp niệm xứ là cái sự hiểu biết. Mình tập quán thân, quán thọ, quán tâm rồi từ từ mình hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Vậy thì hành giả sơ cơ phải mất rất nhiều thời gian lâu mới hiểu quán pháp niệm xứ. Lâu là bao lâu? Lâu là bao lâu mới hiểu quán pháp niệm xứ? Làm sao hành giả biết mình đang tập quán pháp niệm xứ? Vì câu trả lời hỏi lâu mau thì ông thiền sư nói tùy theo hành giả có được sự hiểu biết nào không. Hiểu biết lúc nào thì quán pháp niệm xứ xuất hiện lúc ấy. Như vậy là khi mà hành giả tu tập và có trí tuệ, lúc nào hành giả mà có trí tuệ thì lúc bây giờ hành giả gọi là quán thực tập quán pháp niệm xứ. Ví dụ như khi thấy hay nhìn, hành giả có nhận ra không có ai trong này cả, chỉ có tâm hay biết và đối tượng. Bây giờ nói chỉ nhìn chắc có lẽ nó hơi khó, bây giờ mình nghe chẳng hạn này. Trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị nghe rất nhiều tiếng ve kêu chẳng hạn. Thì đó là âm thanh nó khởi sanh, có một cái tâm biết, nó khởi sanh theo. Quý vị có nhận ra điều đó không? Và có nhận rằng là khi mà mình kinh nghiệm như vậy, mình có nhận có ai trong này không? Hành giả không chỉ hiểu lý thuyết suông, hiểu qua kinh nghiệm thực chứng, hiểu đối tượng chỉ là đối tượng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra hành giả cũng thấy rõ tương quan nhân quả của thân và tâm, thì cục đó cũng gọi là quán pháp niệm xứ. Như vậy khi một cái đối tượng nó khởi sanh như cái đau chẳng hạn, mình quan sát cái tâm khó chịu, đó là cái phần hướng dẫn người ta chỉ mình như vậy, quan sát tâm khó chịu hoài, thì tới một lúc nào đó mình nhận ra rằng là cái đau này nó tùy thuộc vô trong tâm. Nếu cái tâm của mình nó yên ổn chấp nhận thì cái đau bây giờ nó không còn cái chướng ngại nữa, mà trở thành làm cái pháp bảo. Đối tượng bây giờ là pháp bảo. Hay là sự suy nghĩ chẳng hạn, mình ngồi thiền mình thấy tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều, và đa phần là suy nghĩ bất thiện không, mình rất là bức xúc. Rồi phương pháp người ta dặn mình là cứ quan sát hoài, quan sát thấy tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, quan sát hoài mình mới hiểu rằng suy nghĩ này là chỉ là cái niềm suy nghĩ lăng tăng mà thôi, nó cũng tương tự như hơi thở vậy. Lúc bây giờ hành giả thấy suy nghĩ chỉ là đối tượng, và cái tâm chánh niệm nó tập theo cái sự suy nghĩ và nó quan sát, và nó không có cái chuyện gì mà kêu bằng là bức xúc bực bội hết. Đó, hành giả bắt đầu hiểu nó chỉ là đối tượng mà thôi. Cho đến chừng nào bạn hiểu rằng cái đau này nó chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng, chừng nào bạn hiểu rằng cái sự suy nghĩ này nó chỉ là đối tượng, nó cũng tương tự như hơi thở, thì lúc đó là bạn đang quan pháp niệm xứ. Đó là cái đại ý của thiền sư nói. Như thế thì thưa thiền sư, khi đau phát sanh lúc ngồi, hành giả không còn thấy đau nữa, hành giả chỉ thấy đó là cảm giác, đó là đối tượng, đó là cái chi nhận biết bởi tâm. Vậy bây giờ từ quán thọ biến qua quán pháp niệm xứ phải không? Đọc lại câu hỏi này. Khi đau phát sanh lúc ngồi, hành giả không thấy đau, hành giả chỉ thấy đây là cảm giác, hành giả chỉ nhận ra nó chỉ là đối tượng, cái chi nhận biết bởi tâm. bây giờ không còn là quán thọ mà nó chuyển qua quán pháp niệm xứ, nói vậy có đúng không? Thượng sư trả lời: quán thân có đối tượng và có tâm hay biết, quán thọ cũng có đối tượng và tâm hay biết, quán tâm cũng thế. Như vậy thì trong tất cả những cái này, nếu hành giả chỉ nhận ra rằng đây chỉ là tâm nhận biết và đây chỉ là đối tượng, thì bất cứ cái gì cũng là quán pháp niệm xứ hết, dù cái đó là thân, là thọ hay là tâm. Trong cái nghe, cái thấy, cái người, cái nếm xúc chạm, tâm suy nghĩ đều là quán pháp niệm xứ, vì nó có cả hai phần danh và sắc kết hợp sinh hoạt cùng một lúc. Con thường nghe người ta nói quán tâm trên thân và quán tâm trên tâm. Mình quán từng cái một là quán cả hai. Thượng sư nói trên cả hai, trên thân và tâm. Mà tâm này là gì? Tâm này là tâm chánh niệm. Chánh niệm biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm, không ở trong thân hay không ở trong tâm. Cái tâm chánh niệm đó, nó không ở trong thân và nó không ở trong tâm. Nó đứng ngoài và nó biết cái gì nó đang xảy ra. Thưa thiền sư, khi ngồi hay đi kinh hành, có những lúc đối tượng phát sanh qua các căn rất rõ, tâm không suy nghĩ, trạng thái tâm rất là bây giờ an lạc và nhẹ nhàng. Lúc bây giờ chánh niệm đang có mặt, trí tuệ đang có mặt hay tâm si đang có mặt? Đây là cái câu mà sư trong cái khóa thiền vừa rồi sư rất nghe rất nhiều hành giả hỏi sư. Đọc lại cái câu hỏi này: khi ngồi hay đi kinh hành, có những lúc đối tượng quan sát, những đối tượng phát sinh qua các căn và thấy chúng rất là rõ. Tất cả các đối tượng con quan sát rất là rõ. Tâm bây giờ hoàn toàn không suy nghĩ, trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng và an lạc. Lúc bây giờ trí tuệ có mặt hay không, hay là tâm si? Trả lời: không thể nói là tâm si đang có mặt. Tâm hành giả không suy nghĩ điều này, điều gì? Điều này có nghĩa là niềm định, niềm và định mạnh. Tâm không suy nghĩ, đó là nói về tâm suy nghĩ ở dạng thô. Còn ở trạng thái tâm vi tế, dòng suy nghĩ luôn luôn có đó. Tâm luôn luôn suy nghĩ về cái gì đang xảy ra. Nói cách khác, nếu tâm của hành giả có chánh niệm sắc bén, trí tuệ có mặt, thì hành giả sẽ trình với tôi như thế này. Cái câu này là hành giả trình này: ngồi thiền quan sát thấy các đối tượng rất là rõ qua các căn, không suy nghĩ, trạng thái tâm nhẹ nhàng và an lạc. Bây giờ chánh niệm có mặt, lúc đó tâm si có mặt không? Thượng sư trả lời: nếu mà cho đúng, mà vì này mà quan sát cho tốt á, cái sự quan sát nó rất là bén nhạy đó, thì hành giả đó sẽ tin với tôi như thế này: trí tuệ có mặt, chánh niệm có mặt, hành giả sẽ nói rằng tâm con suy nghĩ liên miên và có những dòng suy nghĩ xẹt qua nhưng không biết suy nghĩ gì. Tâm luôn luôn suy nghĩ về một cái gì đó. Như vậy câu hỏi cái gì đang có mặt, trả lời là có chánh niệm và trí tuệ chưa mạnh nên tâm si không có lúc này. Có chánh niệm đấy. Bây giờ trở lại cái câu hỏi này, cô này cô nói rằng là đó, không suy nghĩ, nhìn các đối tượng rất là rõ. Hỏi thiền sư quay có trí tuệ không? Thiền sư không trả lời có trí tuệ hay không, mà chỉ nói rằng là trong khi mà niệm định rất rõ như vậy thì có lẽ tâm si không có mặt. Mà nếu như đúng thì phải nói rằng là tâm của con suy nghĩ liên miên, chứ không thể nói là không có suy nghĩ. Và có những cái niềm suy nghĩ nó xẹt tới xẹt lui mà không biết cái gì. Thường sư này nói rằng, thường sư thường hay nói rằng là nếu mà bạn là cái người duy trì chánh niệm một cách sáng bén, bạn sẽ thấy tâm bạn nó suy nghĩ liên miên. Không bao giờ bạn dám nói là tâm không suy nghĩ, bởi vì lơ mơ một cái là thấy suy nghĩ nó tới liền, và rất là nhiều mà không biết cái gì nữa. Như vậy khi bạn nói rằng tâm không suy nghĩ, chánh niệm sắc bén, cái gì đang có mặt? Câu trả lời là có thể có chánh niệm, chắc chắn là chánh niệm có rồi đấy, trí tuệ cũng có đấy, nhưng mà trí tuệ chưa có mạnh. Vì vậy khi mà trí tuệ đã có mặt, dù không mạnh thì tâm si không có. Nếu mà hành giả có trí tuệ, hình giả sẽ nhận ra rằng đây là đối tượng và đây là tâm hay biết. Hành giả có cảm nhận mình đã hiểu rõ như thế chăng? Nếu có thì trí tuệ mạnh đang có mặt và tâm si sẽ không có. Đây. Vì vậy khi hỏi có tâm si hay không, thiền sư trả lời rằng trong khi mà quan sát ra hành giả cũng nhận ra đây là chỉ có tâm biết và đối tượng không. Nếu hành giả chỉ nhận ra tất cả đều là đối tượng và đây là tâm quan sát, cái tâm nhận biết, thì mình không, tâm bây giờ là có trí tuệ rồi đây. Thưa thiền sư, theo kinh nghiệm con chỉ thấy có lúc suy nghĩ rất nhiều, nhưng những lúc khác thì gần như không có suy nghĩ. Suy nghĩ gần như không có. Tâm của con bây giờ rất là an lạc. Thiền sư nói rằng là nếu mà tâm của hành giả có chánh niệm sắc bén, hành giả sẽ nói với tôi rằng tâm con suy nghĩ liên miên. Và thỉnh thoảng có những dòng suy nghĩ nó xẹt qua xẹt lại mà con không biết cái gì. Thì cô này nghe thiền sư nói như vậy thì nói con chỉ thấy rằng là suy nghĩ nó không nhiều như những lúc khác. Suy nghĩ gần như không có. Và tâm con nghe rất là an lạc. Khi tâm, thiền sư nói, khi tâm đang chánh niệm thì tâm không thể suy nghĩ được. Vì vậy ở đây trí tuệ chưa có nhiều đâu. Đây là trạng thái mà nhiều hành giả kẹt vô. Kẹt như thế nào đây? Tâm yên, suy nghĩ bớt. Suy nghĩ bớt nhưng mà trí tuệ không có mặt. Bây giờ tâm không làm việc. Tâm không làm việc, hôn trầm sẽ chen vô. Đây là cái mà cái sự thực tập mà bị lúng túng mà kẹt này. Bây giờ sẽ đọc gói lại này. Đây là trạng thái mà rất nhiều hành giả kẹt. Kẹt là sao này? Kẹt là ngồi duy trì chánh niệm, quan sát rất nhiều đề mục. Chánh niệm rất có mặt đó. Do đó tâm của hành giả rất là yên. Suy nghĩ càng lúc càng bớt đi. Hành giả có quả tượng là không suy nghĩ. Tâm bây giờ ở trạng thái rất là an lạc. Tâm rất là yên. Nhưng mà vì tâm an lạc, tâm yên nhưng mà trí tuệ không có mặt, thế là hôn trầm chen vô. Và nó cứ tiếp tục hoàn như vậy. Trong trường hợp như thế, hành giả phải làm sao? Nên suy nghĩ xem tâm có chánh niệm hay không, có chắc chắn không? Khi mà tâm nó yên và hành giả cảm nghe rằng là cái suy nghĩ gần như nó biến mất, thì lúc đó là vô cùng cẩn thận đấy. Lúc đó hành giả phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi là tâm mình nó có chánh niệm hay không? Nó chánh niệm về cái gì? Nó biết bao nhiêu đối tượng? Tức là mình nhắc nhở, bắt tâm làm việc. Nếu chắc thì đang chánh niệm là gì và ghi nhận được bao nhiêu đối tượng? Lúc bây giờ phải suy nghĩ, phải làm cho sao cho tâm của chúng ta tỉnh táo hơn, tâm làm việc dọc mạnh hơn. Còn mà tâm yên mà để yên là mình ngủ đây. Vì vậy anh chị em tập thiền mà thấy rằng tâm mình nó yên, làm như tâm không suy nghĩ, quý vị rất là hoan hỷ, quý vị lại quý vị trình pháp. Mà đây là một cái giai đoạn rất là nguy hiểm này. Hành giả mà không có chịu tập nữa, tiếp tục nữa là kẹt đây. Thưa thiền sư, ngài nói buồn ngủ nhưng mà tôi thấy là không buồn ngủ vì tôi đang đi kinh hành. Trạng thái tâm không suy nghĩ, rất yên tĩnh và an lạc. Thiền sư nói nếu hành giả duy trì được trạng thái tâm yên như thế trong khi ăn uống nói chuyện sinh hoạt hàng ngày thì may ra tôi chấp nhận và đây là một cái trạng thái tâm khá. Tâm hoàn toàn không suy nghĩ, tâm rất quân bình, tâm rất yên ổn mà trong sinh hoạt hàng ngày này, chẳng phải trong khi ngồi. Thì cái thực tập cái khá đó. Bây giờ nói về một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề quan pháp niệm xứ. Con thấy Hòa Thượng Mahasi dạy về quán thật, phương pháp của Ngài Goenka dạy về quán thọ, Hòa Sĩ U Minh dạy quán tâm, nhưng mà không thấy vị nào dạy quán pháp niệm xứ. Tại sao như vậy? Không thấy ở đâu nói về quán pháp niệm xứ hết. Mà quán thân, quán thọ thì tôi có nghe, tới đây học thiền nói về quán tâm. Thượng sư trả lời, thật ra tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Khi biết thì người ta dạy, mà không biết thì người ta không dạy, đơn giản thế thôi. Thưa thiền sư, quán pháp niệm xứ rất khó cho người học phải không? Đây là bởi vì cái bài pháp này hỏi sau và cái hỏi trước. Vì vậy sư này hỏi một cách mơ hồ rằng là tôi nghe nói quán pháp niệm xứ mà rất khó cho người học, có phải không? Đừng nói chi, thiền sư nói, đừng nói chi tới quán pháp niệm xứ, mà dạy quán tâm thôi cũng rất là ít nơi dạy. Nếu bạn không dạy về tâm thì quán pháp niệm xứ càng khó khăn và nhiêu khê hơn nữa. Tức là trước khi mà học về quán pháp niệm xứ, cái người muốn dạy quán pháp niệm xứ, cái người ấy phải rất dạy về quán tâm. Nếu mà quán tâm mà không dạy, cái quán tâm không là dạy đã khó rồi, đừng nói chi tới quán pháp niệm xứ nữa. Con có nghe có một lần có một vị sư thưa với Hòa Thượng Sụ Minh và nói rằng thôi con không muốn học ở đây nữa, con đi chỗ khác học về tâm. Hòa thượng nói rằng chỉ có nơi này mới dạy về tâm thôi, còn đi chỗ khác không có ai dạy tâm đâu. Xin thiền sư xác nhận cái câu này có phải có đúng không? Vì sư này nghe nói rằng là có lần người ta tới, người ta đòi, người ta giống như là ta bực bội với hòa thượng xíu mình, và ta nói thôi tôi không muốn học với ngài nữa, tôi đi chỗ khác tôi học về tâm. Thì ngài nói rằng là chú muốn đi đâu thì đâu, đi đâu thì đi, nhưng mà chú phải nhớ một điều là nếu mà tâm thì chỉ có đây dạy mà thôi. Thì hỏi thiền sư nói như vậy có đúng không? Không đúng, ở đây chúng tôi không dạy về tâm thôi, mà dạy tới bốn niệm xứ và nhấn mạnh rất nhiều về tâm, mà cái tâm này là tâm quan sát, là tâm chánh niệm. Tâm quan sát và tâm chánh niệm quan sát thân thọ tâm pháp, hành giả luôn luôn kiểm tra tâm chánh niệm mình, tức là tâm quan sát, xem có tham sân si chan lực ở trong đó không. Chỉ như ví dụ như mình ngồi thiền chẳng hạn, mà mình quan sát phòng xẹp mà mình không có để ý tới cái tâm, thì khi mình quan sát một lát, mình muốn cho cái phòng xẹp cho rõ. Nếu mà nó không rõ thì mình làm mọi cách cho nó rõ. Đấy, chúng ta quan sát về tâm tham rồi đây. Có một trung tâm tên là Mô Gốt cũng dạy về niệm tâm, nhưng không giống ở đây. Người ta dạy và nói dạy về lý thuyết thập nhị nhân duyên. Mọi người chỉ biết thở vô thở ra, không ai thấy tác ý, không có chỗ nào giải thích nhiều như ở đây. Vì tôi rất thích thú nên nói rất nhiều về những kinh nghiệm cũng như sinh hoạt của tâm. Nhờ tu tập lâu năm và quan sát rất nhiều tâm, tôi hiểu rõ bản chất và sinh hoạt của nó, nên tôi giải thích chi tiết cho hành giả nghe một cách tự nhiên trong những năm qua. Lúc đầu thì cũng nói về tâm, nhưng với thời gian càng lâu, trí tuệ khai mở, hiểu nhiều hơn, tôi hướng qua giải thích về trí tuệ, đó là quán pháp niệm xứ. Nên phần hướng dẫn hơi khác trước một chút, vì năm này so với các năm trước. Thầy sư nói là lúc mà tôi bắt đầu, tôi cũng dạy rất nhiều về tâm. Bởi vì khi mà bắt đầu tôi học với hòa thượng là hòa thượng dạy tôi, nói rằng tôi học quan sát rất nhiều tâm. Nhưng mà tôi với thời gian mà tu tập, với thời gian mà dạy dỗ, thì cái sự dạy dỗ của tôi nó hướng về quan pháp niệm xứ. Bởi vì nó nhắc rất nhiều về hành giả, nói rằng các hiện tượng đều là những hiện tượng tự nhiên. Khi một cái cảm giác làm cho mình khó chịu, bức xúc, làm cho mình bực bội, mà mình hiểu được rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì mình không còn có tâm sân nữa. Và lúc bây giờ mình thoải mái, mình quan sát một cái cảm thọ, thì bây giờ cái này nó trở thành đối tượng. Cái đó là quan pháp niệm xứ. Và tôi nhắc hành giả rất nhiều về điểm này. Thưa thiền sư, một người tập thiền mà bắt đầu về tâm, rồi sau đó chuyển qua quán pháp niệm xứ, một khi mà tập được quán pháp niệm xứ rồi, thì hai cái kia là thân và thọ như thế nào đây? Có quán được không? Thông thường không ai bắt đầu về quán pháp niệm xứ hết quán pháp niệm xứ đâu. Thiền sư nói vậy. Vì này hỏi rằng là con bắt đầu về tâm rồi chuyển qua quán pháp, mà một khi mà quán pháp niệm xứ có rồi, thì còn hai cái kia nữa, thọ và thân, có biết không? Vì thiền sư nói thông thường ít ai mà bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ lắm. Chỉ có thời Phật còn tại thế, người thầy ấy trí tuệ hơn bây giờ. Nhưng nếu tập được quán pháp niệm xứ thì chắc chắn bạn sẽ thấy hết tất cả thân, thọ, tâm. Đúng ra là chúng ta thường bắt đầu bằng thân, bằng thọ, bằng tâm, rồi từ từ ba pháp này trở thành những đối tượng có bản chất tự nhiên, và đó là đối tượng của quán pháp niệm xứ. Chúng ta cần hiểu cả bốn chứ không phải có một: thân, thọ, tâm, pháp. Thưa thiền sư, có người nói rằng khi hành thiền chúng ta phải bắt đầu bằng quán thân trước. Rồi nhưng mà ở đây thiền viện Sửu Minh không dạy quán thân, hay đâu là cảm giác? Người ta thường nói rằng là một cái vị hành giả mà tập thiền tứ niệm xứ phải bắt đầu bằng thân trước, rồi sau đó mới tập những cái khác. Mà sao tôi thấy ở đây đó, thiền viện Sửu Minh không nói gì về thân hết trơn. Thiền sư nói mình có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân, nhưng thì tôi nhấn mạnh tới tâm quan sát, nên bắt đầu cái nào cũng được: thân, thọ và tâm. Ban đầu nếu ai không biết quay tâm, mình sẽ chỉ cho họ quan sát thân và thọ. Từ từ sau đó phải giải thích quá tâm, vừa thực tập vừa giải thích cho hành giả sơ cơ rõ. Khi dạy tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm, vì nào lạnh hồi nhanh có thể tập tâm liệt, nếu không thì có thể bắt đầu bằng thân hay thọ. Vì thầy tôi rất mong hành giả trình bày rõ ràng những kinh nghiệm và sự tiếp thu của quý vị về những gì tôi nói trong phần hướng dẫn thiền tập. Xem quý vị hiểu đến đâu, trình độ cao thấp thế nào. Không trình pháp tôi mịt mù, không biết quý vị đang ở đâu để chỉ thêm cả. Đó thì người ta thường nói rằng là con nghĩ rằng là muốn mà tập cái tâm này là phải tập thân trước. Khi mà hành giả đã có căn bản về thân rồi mới chuyển qua tâm được. Thì thường sư nói rằng đúng rồi, có một số vị là như vậy, là bởi vì họ không hiểu chi về tâm hết. Thì mình phải chỉ về thân thọ. Giống như những cái phần mà hướng dẫn sư nhắc quý vị quán về hơi thở chẳng hạn, 5-10 phút đầu để quý vị làm quen. Bởi vì quý vị chưa có khái niệm về tâm, đó thì từ từ mới dẫn quý vị qua tâm, nhắc quý vị đặt câu hỏi để chuyển từ thân qua tâm. Như vậy là cái con thân và con thọ nó là chỉ cái giai đoạn bắt đầu mà thôi. Tới một lúc nào đó mình phải hướng dẫn để hành giả quan sát được cái tâm nữa, thì cái sự thực tập nó mới đầy đủ. Ở trong cái pháp hành này, người ta chỉ cho mình quán cái tâm biết, quan sát cái tâm biết. Thì như một cái tiếng động nó xảy đến, trong đó người ta nhắc mình nó có tới hai phần. Một phần là tiếng động, một phần cái tâm biết, tức là đơn nó nhận ra được cái âm thanh. Nếu mà hành giả mà quan sát được cái tâm biết đó rồi, thì hành giả cũng có thể quan sát luôn cả những cái cảm thọ hay là những gì xảy ra trong thân nữa. Thành ra có một cái cụm từ gọi là biết được thân và thọ qua cái tâm của mình. Hôm qua có một vị hành giả hỏi về vấn đề tâm sở. Đây có một bài pháp cũng khá lâu rồi nói về tâm sở. Đọc cho quý vị nghe để coi thử sau này mình có thể dùng chữ đó như để mình sử dụng những cái thông tin này không. Một hôm con từ trên lầu của thiền đường, nói về bên Miến Điện đó, thiền sinh thì được chia làm hai, phía dưới này là bên ni, quý cô và quý hành giả, bên nữ, còn trên là đệ tử tăng và các vị thiền sinh nam. Một hôm con từ trên lầu của thiền đường theo cầu thang xuống phía dưới để đi về phòng, thì thình lình điện tắt. Mới tới từ trên cầu thang mới đi xuống à? Chưa xuống hết nữa thì tắt điện. Con bình tĩnh lần mò đi xuống hết các bậc cấp, ra tới cửa sắt bên ngoài. Cũng giống như có cái hành lang vậy, trên lầu đi xuống, mò đi ra phía ngoài. Ra phía ngoài là có cái cửa sắt phía ngoài nữa. Con bình tĩnh lần mò đi xuống hết các bậc cấp, ra tới cửa sắt bên ngoài. Tự nhiên toàn thân nổi ốc, ớn da gà, không biết tại sao. Con thấy tâm sở của mình rất rõ, càng lúc càng tăng. Lúc quay người chưa biết làm gì, tâm bây giờ nó rất là hoảng loạn, rất là sợ hãi. Xuống tới mà đụng tới cái cửa sắt rồi mà quay lại bên trái để mình đi ra ngoài cái hành lang á, thì tự nhiên nó ớn lạnh quá. Toàn thân nổi ốc, ớn da gà, không biết tại sao. Thấy tâm sở rất là rõ, tâm bây giờ rất hoảng loạn và càng lúc nó càng tăng. Chưa biết làm gì thì đụng, đột nhiên điện sáng trở lại. Thưa thầy, những trường hợp như vậy phải làm sao cho đỡ sợ? Tâm bây giờ con thấy không có suy nghĩ gì hết. Sư này nhận xét rằng là tôi chỉ tới vừa đụng cái cửa sắt thì tự nhiên nên ra nổi ốc, và tâm nó rất là hoảng loạn, rất là sợ hãi, mặc dù bây giờ tâm không suy nghĩ gì cả. Vì thần sư thường nói rằng là sợ là do là một cái cảm xúc. Sợ nó đến từ do tâm mình suy nghĩ, suy nghĩ về cái gì đó, do đó tâm mình sợ mới khởi sanh. Mà vì này nói không, lúc bây giờ con không có suy nghĩ gì hết. Thực sự nói, lý do để cho sự sợ hãi phát sinh thình lình vì hành giả bây giờ không quan sát tâm mình thường xuyên, không thấy cái gì đang xảy ra trong tâm. Khi nói như vậy nghĩa là có cái gì xảy ra trong tâm đấy, nhưng mà vị này không quan sát của tâm của mình một cách thường xuyên, do đó không thấy cái tâm sợ nó khởi sanh. Mà tâm sợ là cái gì? Là sự suy nghĩ về sợ đó. Suy nghĩ về một cái gì đó thì cái tự nhiên cái sự sợ hãi nó phát sinh. Niệm và tuệ không sẵn sàng để bất cứ cái gì xảy ra mình đều thấy ngay. Nếu muốn biết tại sao, hành giả phải duy trì chánh niệm cho miên mật để thấy toàn bộ tiến trình của thân tâm cực kỳ mau lẹ vừa mới xảy ra. Ví dụ như quan sát một cách miên mật, hành giả có thể thưa với tôi rằng tâm con suy nghĩ lúc cái gì, con suy nghĩ về một cái gì đó lúc tay đụng vào cửa sắt. Khi mà suy nghĩ về cái gì đó lúc tay đụng vào cửa sắt, sợ có thể phát sanh, tức thì da ớn lạnh và nổi ốc, toàn thân run rẩy. Hành giả đang thấy nguyên cả diện trình, và cái này là quán pháp niệm sư. Ông thiền sư ông nói rằng là khi mà sư nói với tôi rằng là sư không suy nghĩ, nhưng mà tại vì sư không có quan sát tâm của sư thường xuyên, không có duy trì chánh niệm một cách miên mật, Vì vậy khi mà cái tay của sư đụng vô cửa sắt, sư không thấy tâm suy nghĩ gì. Nếu mà sư mà quan sát tâm thì sư thấy khi mà đụng vô cửa sắt, thấy cửa sắt nó ơn lành, hoặc giả lúc bây giờ mắt mình nhìn cái gì đó làm cho tâm suy nghĩ về một cái hiện tượng. Nói chẳng hạn như mấy cái cây này là một cái hình này giống như ai đứng mà đưa tay mà thộp cổ mình chẳng hạn, thì những cái ấn tượng đó, những cái tưởng tượng đó nó làm cho cái tâm của mình nó sợ hãi, nó phát sanh. Tuy nhiên hành giả cũng không nên nặng lòng, mỗi lần xảy ra mình bình tĩnh học hỏi, từ từ sẽ thấy, mình sẽ hiểu tại sao mà sợ sanh lên. Và cái này là nó đòi hỏi mình cái thời gian tu tập và quan sát thôi à, chứ mình không biết làm sao hết trơn à. Bởi vì cái suy nghĩ nó tới rất là nhanh, nguyên cả diễn trình nó xảy ra và rất là mau. Vì vậy nếu mình không quan sát thường xuyên thì mình không hiểu đâu. Và ông nhắc rằng là bây giờ đừng có nặng lòng, cứ tiếp tục quan sát đi. Tới một lúc nào đó mình hiểu tại sao có những cái trường hợp mà sợ nó khởi sanh. Tôi có một cái kinh nghiệm lúc ngồi thiền ban đêm một mình trong cốc dưới bụi tre lớn ở chùa cụ. Vì sư này nói về sự sợ hãi, thì thường sư ông nói lúc mà tôi chưa tu đó, tôi cũng có một lần đó, tôi ở chùa mà chùa cụ, tức là cái chùa mà xưa rồi, hồi trước là ở chùa đó, rồi sau mình vừa qua chùa mới. Thì lúc mà tôi ở đó là tôi có cái cốc, cái cốc nó nằm dưới một cái bụi tre. Ban đêm một mình trong cốc, tôi ngồi thiền dưới bụi tre, cái cốc nó nằm dưới bụi tre, và ban đêm thì tôi ngồi thiền trong đó. Gió thổi thân tre cò vào mái tôn, kêu cọt kẹt, tiếng cọt kẹt làm tâm nói ma, sợ phát sanh lên tức thì, da nổi ốc, thân rùng mình rồi biến mất ngay. Biến mất ngay. Nhờ duy trì chánh niệm cho nên tôi thấy từ đầu tới cuối không bỏ sót một chi tiết, và tôi hiểu rất rõ sợ này nó đến từ cái sự tư duy không đúng. Thầy sư ông nói tôi ngồi đó, tôi nghe tiếng cọt kẹt là lúc đầu tôi còn chánh niệm, một lát cái tự nhiên tâm nó nói chắc là ma. Ông nói khi mà cái tâm nó suy nghĩ nga một cái rồi đó là da nổi ốc, thân rùng mình, cảm giác sợ phát sanh, duy trì chánh niệm sợ mất. Ông thấy, tôi thấy nguyên cả diễn trình nó đi như vậy. Một lần tôi đi sang Mã Lai, người thị giả Việt Nam của tôi là sư Hoài ở trong trung tâm, một cái trung tâm thiền định ở bên Mã Lai đó. Được vài hôm thì vị trụ trì có chuyện phải đi Tích Lan. Vì thị giả của tôi thấy sợ, đóng cốc ở suốt ngày trong phòng, không dám ló ra ngoài. Cốc tôi và cốc vị thị giả đấy khá xa. Tại sao sợ? Vị này không biết. Nhưng mà khi mà thấy sư trụ trì và bước lên xe mà chuẩn bị đi phi trường để đi Tích Lan, là cái sư đó, ông sợ quá trời quá đất. Và khi mà ông sợ quá thì ông vô trong cốc đóng cửa 2-3 ngày luôn. Thì thiền sư nói lúc đó tôi không biết, bởi vì cái cốc của tôi với cốc của sư đó ở cách xa nhau. Tôi không biết là sư đó đóng cửa và giam mình trong mấy ngày ở trong cốc. Phải mất gần 1-2 ngày vì này mới quan sát tâm, thiền quan sát tâm, vì này mới khám phá ra rằng mình sợ người Hồi giáo, nếu mà sư trụ trì đi, người Hồi giáo vô sẽ cứa cổ mình. Bởi vì trước đó không lâu một người Mỹ bị sát hại ở Indo. Sư này đọc báo và nghe rằng là có một người Mỹ bị người Hồi giáo sát hại ở Indo. Thành ra vừa thấy sư trụ trì đi là trong tâm nó nói rồi, ông có đi rồi là không ai bảo đảm bảo vệ cho mình hết trơn, là thế nào mấy người mà Hồi giáo mà lai là thế, là nó vô nó cũng cứa cổ mình chết. Hốt hoảng đóng cửa lại, ông sợ ông nằm ở trong phòng 2-3 ngày. Vì thị giả này sợ chết, và sự sợ chết này đến từ suy nghĩ rằng tôi tạm không ai bảo vệ mình hết, sư trụ trì đi rồi chắc là mấy cái người mà Hồi giáo cực đoan thế nào họ vô họ giết mình. Nghĩ như vậy có đem tôi ta trong đó, tự nhiên sợ hãi khắc sạch. Thưa thiền sư, con còn nhớ đây, sư này trở lại cái bài trình pháp là nói rằng khi xuống cầu thang, lần mò xuống cầu thang bước ra ngoài, khi đụng cửa sắt thì tâm nó rất là sợ hãi, nhưng mà không biết tại sao. Con còn nhớ thưa thiền sư, khi đụng cửa sắt con quay lại ngước mặt, quay người lại ngước lên thấy rừng cây, bây giờ sợ sanh lên, có lẽ là do là tượng. Tại vì thiền sư nói rằng trong này nó có một cái ý nghĩa gì đó, sư mới sợ. Thì sư này mới nhớ lại, mới nói với thưa thiền sư là lúc bây giờ là khi mà tay đụng cửa sắt thì con ngước mặt. Tại vì đụng cửa sắt rồi thì biết là hết đường rồi, thì quay lại bên tay trái để đi ra phía hành lang. Thì lúc bây giờ là mắt ngước nhìn thấy một cái rừng cây và sợ nó khởi sanh. Đúng rồi, bóng tối, rừng cây cao, thường làm cho người ta sợ. Quý cô bên phía nữ, các cô các bà ưa thấy ma, còn bên nam thì bao nhiêu năm chẳng thấy ai gặp ma cả. Khi người ta báo cáo có ma, thế nào là cũng về phía bên mấy bà mấy cô. Thường xưng nói, tôi ở đây mấy năm mà mấy bà mấy cô cũng nói ma hoài, mà bên nam thì cũng chẳng ai nói ma hết. Thì khi nào mà có ma xuất hiện là bên phía mấy bà mấy cô. Thấy bóng tối là các bà thấy ma, người này truyền miệng người kia, cho nên con ma nó cứ ở mãi bên dãy nhà các cô, dù chưa cô nào thực sự thấy mặt ma dài ngắn ra sao hay là ốm mập như thế nào cả. Ai cũng sợ ma hết. Bây giờ vì này, sau khi mà trình cái chuyện mà ở bên Miến Điện rồi, mới trình là hồi xưa mà tôi còn cư sĩ đó, tôi đi ra ngoài Nha Trang đó, một lần con ra Nha Trang chơi cùng với một số bạn bè, nhóm 4 người, 2 người đàn ông bự con và 1 người nữ và con nữa. Sư này kể lại cho thiền sư nghe một cái kinh nghiệm mà sợ hãi lúc con cư sĩ mà đi chơi ở ngoài Nha Trang đó. Thì sư này nói rằng là tôi đi với 3 người nữa, mà trong cái số người đi đó có 2 người đàn ông rất là bự con. Nhóm đi chơi về tối, khách sạn trời đã khuya, khi bước vô thang máy bấm nút tắm cửa xong thì thang máy rung mạnh. Đi được một đoạn thang máy dừng lại, rồi điện trong thang máy tắt. Mọi người hốt hoảng bấm nút liên hệ với văn phòng thì họ cho biết thang máy có vấn đề, xin khách chờ một vài phút. Không khí trong thang máy bây giờ rất ngột ngạt, nhóm người ai cũng hốt hoảng, nên con cũng mất bình tĩnh, không biết nói cách sao để mà giúp mà trấn an họ. Con muốn biết thưa thiền sư, những trường hợp như thế mình phải chánh niệm ra sao để giữ tâm yên tĩnh, và khuyên người khác điều gì để cho họ khỏi bị hốt hoảng. Vô trên tầng thang máy rồi bấm nút rồi thang máy nó chạy được con khúc thì nó đứng. Người ta báo cho biết là thang máy có vấn đề, thế là cả nhóm người hốt hoảng. Đó mà sư này nói rằng khi mà người ta hốt hoảng quá, con cũng hốt hoảng nữa. Bây giờ phải làm sao trong một trường hợp như vậy để mình đừng có hốt hoảng, rồi mình có thể giúp người khác. Trước hết, thiền sư nói, trước hết phải làm sao cho tâm mình yên cái đã. Đừng lý tới người xung quanh, đừng muốn lo tới họ, khoan cái đã. Mà mình phải giúp cho tâm mình yên. Chú ý đến họ, tâm mình cũng sẽ náo loạn như người ta. Vì vậy trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy tâm mình bị bấn loạn quá, thì mình phải lo cho mình trước, đừng có nghĩ tới làm thế sao mà trấn an người ta này. Một khi tâm yên rồi, bây giờ muốn nói gì với họ, với những người này thì nói, tâm mình chưa mạnh mà lý đến những người đang rối loạn, tâm mình cũng rối theo như họ. Nghĩa là những cái trường hợp như vậy thì mình phải tập cái tâm của mình sao mà cho mạnh, để mình làm cho mình yên ổn xuống. Khi mà mình yên rồi đó, khi mình khỏe rồi đó, lúc bây giờ là mình hay là giúp được người khác. Còn trong những trường hợp mà tâm của mình nó rối loạn quá vì mình bị tác động bởi bên ngoài, thì thiền sư nói thôi, những trường hợp như vậy là không có làm gì được hết trơn. Thì ông thiền sư nói rằng có một lần đó, tôi gặp có một cái người đó, họ đi đánh giặc rất là lâu rồi, ông này bị đánh giặc lâu rồi, đi về rồi, về hưu rồi. Thì ông kể có những lần ông bị quân Đức bắt. Ông là loại giặc mà kêu bằng là đánh ở trong cái thời Pháp thuộc là lính Lê Dương á, là lính Cập Tự. Rồi ông bị đánh và bị quân Đức Quốc xã bắt. Rồi. Thì là khi mà nó bắt thì nó tra tấn rất là dữ. Thì ông này đó nói rằng là cái khi mà chúng tôi học mà huấn luyện á, thì nó dặn mình rằng á, khi mà bị tra tấn, bị đánh đập như vậy rồi đó, thì cắn răng đừng chịu đựng, đừng nói gì hết trơn. Và giữ làm cái sau tâm mình cho yên. Và suy nghĩ cái kế hoạch làm thế nào để mà tự giải thoát lấy. Chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện là mình có người sẽ tự giải thoát cho mình, hoặc giả là mình bị nó dưới cái áp lực của nó mà mình khai tầm bậy tầm bạ. Mình khai tầm bậy tầm bạ thì nó cũng, họ không có thả mình. Mà bây giờ mình phải cắn răng mình chịu đựng, và mình làm cách nào để mà tự thoát thân. Thì ông đó ông kể rằng có một lần ông bị Đức nó bắt, nó trói ông lại. Rồi ông biết là sắp sẽ chết rồi, bị nó đánh đập và nó giết những cái ông mà người lính mà đi cùng với ông đó. Thì bây giờ ông nói cái chuyện trước tiên mình làm phải giữ tâm mình cho yên ổn. Bạn mình nó chết, chuyện của nó đừng có lý tới nó. Và lúc bây giờ thì ông thấy rằng là cái tay của ông á, nó có thể đụng được cái dây thần mà nó cột sao. Thế là ông cứ cái móng tay của ông bắt từ từ, ông nói ông cào cái dây thần đó, trong khi nó đánh đập mọi người la hét. Ông nói tôi giữ tâm rất là yên ổn, tôi không lý tới ai nữa hết trơn, tôi chỉ cắn răng là làm sao suốt đêm đó là tôi phải làm thế nào để mà tôi cắn cho được cái dây thần đó, tôi cứ dùng cái ngón tay tôi cào thế nào để mà cái dây thần đứt. Và ông nói ông làm tới gần sáng là cái dây thần đứt, thế là ông tự thoát luôn. Thì ông nói rằng là lúc bây giờ trong những cái cơn hoảng loạn như vậy đó, cái nguyên tắc họ gia đình tôi những người lính mà cảm tử là phải giữ cái tâm cho yên ổn, cho dù xung quanh có bị có ai chết có bị thương rồi như thế nào, mà nếu mà mình khỏe mình cứ việc giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng lý tới ai hết, và cũng đừng có mong có ai lại mà cứu giúp mình, hay mà phải nhắc mình là phải tìm mọi cách làm thế nào để mà thoát ra cái cơn nguy khôn. Mà lúc đó là cái tâm bình tĩnh rất là quan trọng. Và ông Trần Sư nói rằng đây là tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện để quý vị thấy rằng là mình cần cái chuyện đó trong cái cuộc sống của mình cần có những lúc tâm mình phải thật yên tĩnh để mình giải quyết những cái vấn đề trước mắt. Còn mà mình không tu tập, mình để cho tâm mình hoảng loạn, tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chao động, mình không làm gì được hết trơn. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cầu nguyện, và trong Phật pháp có chuyện vấn đề cầu nguyện hay không? Thì đây là năm vừa rồi có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề đó. Thưa thiền sư, con thấy tâm lý chúng sanh lúc cầu nguyện thường có tâm mong cầu và sợ hãi. Khi mình cầu cái gì đó, mình mong cái gì đó, thì trong đó là có cái tâm mong cầu trong ạ. Và cái tâm mong cầu này có cái tâm sợ hãi đi theo. Một ngày trước bàn Phật và ảnh của Hòa Thượng Sửu Minh, con thường cầu xin cho con được sức khỏe, có nghị lực để có thể tiếp tục ở đây tu tập trong 3 tháng. Bây giờ được thầy hướng dẫn giúp đỡ học về quán tâm, con thấy đó là tâm tham mà đồng thời là có tâm sợ hãi. Vậy bây giờ thưa thiền sư, con đã hiểu rồi, con phải cầu nguyện làm sao cho đúng pháp đấy. Tôi để ý là từ trước giờ tôi ưa cầu nguyện lắm, mà khi mà cầu nguyện như vậy là trong này nó có tâm tham, tâm mong cầu và tâm sợ hãi. Thì tôi trước Phật tôi chỉ xin một điều thôi, có sức khỏe, có cái can đảm, nghị lực để tiếp tục tu niệm. Bởi vì cái 3 tháng hà đây lúc đầu tôi tưởng là dễ, nhưng bây giờ tôi thấy khó quá. Tôi muốn cầu để mà sao để cho có được sức khỏe để tiếp tục tu niệm, có bấy nhiêu đó thôi à. Nhưng mà tôi khám phá ra rằng là khi mà tôi quan sát cái tâm mà tôi biết rằng trong này đầy dày cái tâm tham không, và trong này có tôi ta nữa, tâm ngạ mạn trong đó, tâm mạ mạn, tâm tham, rồi có tâm sợ hãi. Bây giờ con đã học pháp niệm tâm, bây giờ con phải cầu nguyện sao cho đúng đây. Thực sự trả lời, nếu vì mục đích tu tập mà mình cầu nguyện thì không sao. Ngược lại, khi tâm mong cầu một điều gì mình xin được đáp ứng, đó là tham. Bây giờ mình cần phải có cái sức mạnh để mà tu niệm, có thể mình cũng cầu xin cho mình có sức mạnh, thì ông Thanh Sương nói không sao hết. Nếu mà cô nghĩ cái chuyện đó là vì mục đích tu niệm thôi, còn mà ngược lại có xin một cái điều gì đó, có mong cầu một điều gì đó vì lợi lạc cho cô đó mà xin cho được đáp ứng, thì cái đó là tâm tham đây. Ở đây trong thiền viện Sửu Minh, trước khi ăn, hành giả rải tâm từ tới thí chủ, thiền sinh, những người phục vụ, chúng ta cần có thực phẩm để ăn để tu, nên chúng ta cần phải rải tâm từ, phải làm như vậy. Hành giả hơn ai hết hiểu rằng chỉ có thiền tập mới giúp mình thoát khổ, cần ăn để sống, sống để tu tập, để thoát phiền não, khỏi đau khổ, có thế thôi. Thì bây giờ đó, nếu mà cô cầu nguyện vì lý do là cô muốn cho có sức khỏe để tiếp tục tu tập, thì cũng giống như chúng tôi là hai thiền sinh qua đây là phải rải tâm từ, phải cầu nguyện cho người này người kia. Mình làm như vậy là bởi vì cái mục đích là mình cần thực phẩm để mình ăn, và mình muốn cầu giúp để cho người ta, bởi vì đó là cái lý thông thường ở trong trường thiền này, cái chuyện mà người ta phải làm trong trường thiền này là cầu cho người này người kia. Thì mình cũng cầu đó, nhưng mà mục đích của mình là để có thực phẩm để mà ăn mà tu. Thưa thầy, khi mình cầu xin cái gì, có phải là có chánh niệm không? Thông thường, thiền sư nói, thông thường tâm của người cầu xin có nhiều đức tin nơi Phật hay các vị thần linh nào đó, chứ không có chánh niệm. Nếu hành giả thập chí niệm xứ thấy rõ tâm lúc cầu nguyện, thì bây giờ chánh niệm mới có mặt. Thì như mình trước mặt tượng Quán Thế Âm hay là trước mặt một vị Phật, thì mình cầu xin cái gì đó mà mình thấy tâm mình đang cầu xin, đang cầu nguyện, thì ông nói lúc bây giờ mới có chánh niệm. Còn thường thường mà cái sự cầu xin cầu nguyện thì đa phần là do đức tin mà có, mà trong khi mà đức tin thì không có chánh niệm. Thưa thiền sư, người bạn của con trước ở Việt Nam theo truyền thống Bắc Tông, nhà thờ rất nhiều Phật, trong nhà ngoài Phật Tổ Thích Ca còn có Phật A Di Đà, Quán Thế Âm. Qua đây Miến Điện thấy đạo Phật ở đây hay quá, bạn con muốn quy y theo truyền thống Nam Tông Theravada Myanmar. Thưa thiền sư, nếu thế thì về Việt Nam chỉ được thờ một vị thôi, đó là Phật Tổ Thích Ca. Nhà đã thờ Quan Thế Âm nhiều đời rồi, nên không biết nên thờ hay nên bỏ. Bỏ đi thì sợ mang tội đi địa ngục, không biết làm sao đây. Bây giờ qua đây muốn tu theo Theravada, mà Theravada thì chỉ có Thích Ca mà thôi. Một thờ, bên nhà con thờ quá trời quá đất cả, trong đó có Phật Quan Thế Âm nữa. Bây giờ làm sao bỏ? Bỏ mang tội chết. Bây giờ làm sao? Anh thiền sư cũng trả lời, mà ông vừa nói và vừa giật. Ông nói tôi nghĩ là nên một vị thôi, đừng có thờ nhiều quá. Người ta hỏi thưa thầy tại sao như vậy? Mình thờ nhiều quá thì mỗi vì một ngày phải cúng một chén cơm và một chén nước, ôi chà tốn kém quá. Cô này cô nghe thiền sư nói như vậy, cô nói dạ thưa thầy, dạ thưa thiền sư không, ở nhà chỉ cần cúng nước lành, không tốn kém chi hết, đâu có vấn đề. Vậy nhà con giờ không cúng cơm, thành ra cái chuyện tốn kém thì không có vấn đề. Thiền sư hỏi vậy thì vấn đề ở đâu? Tại sao cô hỏi? Nếu mà không tốn kém thì đâu có vấn đề. Giờ thưa thầy không biết bây giờ phải khấn làm sao đây? Từ trước bây giờ khấn đủ thứ cái rồi, bây giờ không biết phải khấn làm sao. Bây giờ chỉ có một ông thôi mà sao khấn? Thiền sư nói giáo lý Theravada dạy chỉ có một vị Phật Thích Ca thôi, còn bên truyền thống Nam Bắc Tông thì ta tin có nhiều vị Phật khác nhau. Nếu bạn của bạn hành giả tin tưởng thấy truyền thống Nam Tông Theravada ở Myanmar tốt thì làm theo giáo lý của Theravada, như vậy thì trả lời cho cô ấy rằng là tùy cô quyết định. Nếu cô thấy rằng là cái truyền thống Nam Tông tốt hay và cô muốn theo thì chỉ thờ một vị Phật mà thôi. Còn ngược lại, cô nghĩ rằng thì mình từ trước giờ mình thờ Quán Thế Âm rồi, bỏ đi cũng tồi quá, thì thôi theo ý của sư đó, thì từng Phật Thích Ca trước, Quán Âm theo ngôi sáu, chứ biết sao giờ. Thì thiền sư không trả lời, nói rằng là tùy theo cô thôi, cô muốn làm sao cũng được. Ba trăm chín mươi mốt. Con đang ngồi thiền bỗng nghe có cảm giác như con ruồi đang bò trên vành tai. Đây là hàng giả họa sư rất là nhiều về chuyện này. Con ruồi là con bò, con gì đó không biết, là con kiến, là cái mặt nhục nhục chặt nhạt. Thì vị này nói chính xác là con ruồi. Thiền sư nói cô nên kiểm tra lại đi, đôi khi không phải ruồi đâu, mà đôi khi kiến nhìn thấy thằng lằn cũng có nữa, chứ không phải ruồi thôi. Tức là đem cái tục đế vô đó, đem tục đế vô rất là ngứa. Thưa thiền sư, khi xạ thiền đang tụng kinh thì trở lại nữa, con có cảm tưởng con gì nó cắn đau nhói ở lỗ tai, nhưng mà rờ và gại mà hất đi thì không thấy gì hết. Thiền sư nói đây chỉ là đơn thuần cảm giác, ghi nhận cảm giác thôi, đừng có suy nghĩ có con gì cả. Nó khi mà có một cái cảm giác khởi sanh, mình nhắc mình nó là chỉ cảm giác, nó là chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không phải gì hết. Rồi bắt đầu mình quan sát. Khi nói như vậy thì thiền sư kể một cái câu chuyện. Có một vị hành giả nữ đến thưa với tôi rằng cô ngồi thiền cảm thấy dưới mông, dưới đít đó, hơi nhột nhột. Một hành giả ngồi nữ ngồi thiền cảm thấy dưới mông hơi nhột nhột, dưới đít, nhưng vị này chỉ ghi nhận nhột 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 và nhắc mình rằng cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên, không sao cả. Lúc bây giờ tâm vị này từ từ quên đi và ngồi thiền cho tới hết giờ như không có cái gì xảy ra cả. Nó thì là thấy nó nhột 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 chứ đích. Biết nhột rồi nó là cảm giác. Cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát, không có sao cả, không có vấn đề gì hết. Là thế là ngồi yên suốt giờ. Xạ thiền ra, lật tấm đệm lên, thấy một con thằn lằn bự chần dần đang ngước mắt nhìn cô. Vì hành giả này thưa, và thưa thầy, lúc bây giờ là con ré con muốn chạy. Cảm giác chỉ là cảm giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ nghe, đi quên tốt quốc theo thiền sư hết rồi. Hết hồn hết vía. Còn đây là con muốn thả đó, con bỏ con chạy, chứ bây giờ quên hết, quên cảm giác, chỉ là cảm giác mà thấy, thấy chỉ là nghe nghe thôi. Thì anh chị em thấy không, người ta dạy là ta dạy thôi. Còn khi mình đối đầu với thực tế, mình mới hiểu cái tâm của mình nó hiểu tới ngang nào. Đó, mình ngồi cả giờ đó, cảm giác chỉ là cảm giác, mà khi thấy con thần lằn nó ngóc đầu nó nhìn mình là hết hồn hết vía. Em thi sư nói đó, điều đó cho thấy là nghĩa là cái sự tu tập của mình nó còn yếu lắm. Thưa thiền sư, năm ngoái rời thiền viện về nhà Việt, ở Việt Nam mấy tháng đầu yên, sau đó phiền não nhất là tâm sân cứ nổi lên hoài vì ngã chấp. Thưa thầy, khi tâm sân quá nhiều, người ta nói sẽ đưa đến điên khùng tự sát, có phải không? Tôi về tôi tập thiền, tôi đi về tới Việt Nam rồi đó, thì tôi thấy mấy tháng đầu còn yên, nhưng mà sau đó là cái sự tu niệm nó càng lúc nó càng xuống dốc, thế là nội tâm sân hoại, bực bội sân hận hoại. Rồi bây giờ đó, tôi nghe người ta nói rằng là sân quá đó sẽ đưa đến khùng điên, sẽ đến chuyện tự sát. Tôi sợ quá, tôi qua đây tu mà tu hoại ông thầy cũng phải đúng không? Có phải là mình cứ giận mình nội sân hoại thì đưa tới điên khùng không? Vâng, đúng như vậy. Nhiều người quá buồn quá khổ và trở nên bình tâm thần. Thưa thiền sư, bạn của con bình một thời gian rồi chết luôn, do vì cô ta quá trầm cảm. Thiền sư nói như vậy thì cô này cũng đồng ý. Cô nói là cái cô mà cô quen có một người là trầm cảm lâu quá rồi, rồi bây giờ chịu hết nổi rồi chết luôn. Thiền sư nói chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện tương tự. Những người này thiếu trí tuệ cho nên tâm của họ luôn luôn phiền não. Những người này không tu, không hiểu tâm, nên cứ ngồi suy nghĩ hay giữ mãi trong tâm những chuyện đau buồn dù đã xảy ra không biết bao nhiêu năm rồi. Chuyện xa lắc xa đế lâu rồi, bây giờ mà ngồi suy nghĩ lại cứ khóc ấm ức hoài. Như sư trường hợp sư có kể cho quý vị, có một vị từ đây đi qua bên Myanmar tu tập, cô này cô trình với thiền sư, cô nghe một cái người hành giả trình với thiền sư nói rằng là con ngồi và con nhớ lại là cái thời kỳ mà con còn trẻ là ông chồng con đánh con. Thì cô này chắc lúc đó cũng 60 mấy 70 tuổi rồi, cô nói tôi nghe cô đó bị chồng đánh, trời ơi lúc bây giờ tâm con thổn thức, con khóc quá trời. Bởi vì lúc mà con 20 tuổi, tức là 50 năm rồi mà con còn nhớ con chồng còn tát mặt con nữa. 50 năm rồi mà vẫn còn nhớ, quý vị thấy kinh khiếp không? Trong thiền sư này cũng nói rằng là khi mà cái người không biết tu niệm là cứ đeo cái đó trong vai. Khi tâm nó yên là suy nghĩ trở lại là buồn là khổ. Đây là những lý do mà tại sao mà người ta gọi là những người mà thường như chúng ta đó là không phải bậc thánh nhân, là người điên là vậy đó. Điên là tại phiền não quá đi, không biết cách tu, không biết cách tu để làm giảm cái phiền não tham sân của mình. Nó cứ đeo níu hoài rồi mỗi lần nhớ tới là nó khổ. Tâm có khuynh hướng tạo dựng phóng đại thêm, nên từ chuyện buồn khổ càng lúc càng lớn ra, chịu hết nổi nên thành điên khùng loạn trí. Nhiều người khổ quá quyên sinh vì ngu dại nghĩ rằng chết cho hết khổ. Trong thực tế chết không hết khổ đâu. Trong một cái bài pháp thiền sư nói rằng là một cái người nào mà tự tử đó, tự vẫn đó, là phạm giới rồi đó, mà người ấy sẽ lập đi lập lại đó, rất nhiều cả trăm ngàn kiếp sau đó nữa vì cái chuyện tự sát, do cái mạnh lực của tâm nó sinh hoạt như vậy. Thưa thiền sư, người đời ở ngoài quá điên đảo vì do nghiệp chướng của họ quá dày, nói như vậy có đúng không? Thưa trả lời, nghiệp trong quá khứ đang trả quả, nhưng nghiệp trong hiện tại cũng là rất quan trọng nữa. Tất cả những cái gì mà mình làm trong hiện tại này nó cũng tạo dựng nên cái nghiệp của mình nữa. Nghiệp trong quá khứ có chứ không phải không, nhưng mà cái gì mình đang làm bây giờ này nó cũng có phần nữa. Thưa thầy, con bình ho rất dữ, uống nhiều thuốc mà không đỡ. Bây giờ con nổi sân nên khi cơn ho đến, con bóp cổ thật cứng và nói con cầm cái mồm mày đi. Thưa thiền sư, bây giờ người ta nói sân, con mới thấy sân lên xúi mình làm chuyện bậy bạ điên khùng không ạ? Thiền sư nói có thân thì ốm đau tật bệnh, sao lại nội sân với cơn đau? Ho thì ho, để cho nó ho, mình chỉ bùm miệng lại thôi. Bóp cổ bóp quá mạnh chết tiêu mất tiêu luôn. Đau lỡ có chết thì chết, nhưng đừng có nội sân, đó là điều tránh. Chết với tâm sân bạn đi đâu bạn biết không? Thì nó ho, để cho nó ho đi. Ho quá thì chết thôi. Bóp cổ ở nội tâm sân, mình chết với tâm sân là mình đi xuống địa ngục đây. Thầy sư nhắc nhở như vậy. Đây là nói về tâm sân nữa đó quý vị. Vị này trình pháp hai lần. Lần thứ nhất vị này nói: thưa thiền sư, con muốn xin phép được khoán chuyện giờ ngồi và giờ đi ngược lại với số đông hành giả. Tại sao? Họ đi con ngồi, họ ngồi con đi. Chắc là dâm thị dâm thiền làm dữ quá, thành ra cô này cô xin vậy. Sư cũng hiểu nữa, cô nói vậy. Bây giờ con muốn là khi mà hành giả đi là con ngồi, mà khi hành giả ngồi là con đi. Tại sao mà hành giả muốn đổi như vậy? Có phải vì lý do sức khỏe không? Ông nói tại sao? Tại cô đau hả? Đau xong muốn đổi. Dạ đúng thưa sư thiền sư ạ. Con bị bệnh tim rất dễ ngột. Khi thiền đường quá đông người ngồi chung với họ, con thấy khó thở quá, thành ra con mới xin thiền sư đổi. Ông nói sơ, ông hỏi phải đau phải không? Dạ đúng vậy, con bị tim, cho nên mà ngồi chung đông như thế này là con ngột, con chịu không nổi. Ông thầy ông vừa nói vừa giận: nếu khó thở thì nhớ bữa sau trong khi ngồi nhớ theo đem theo bình oxy và đeo mặt nạ vào đó, giống như với ông thở lằn vậy đó. Tôi nói như thế để tôi nhắc rằng là cô phải quay chừng tâm của mình, nó đang nài cái cớ bình hoàng đây. Ngày xưa nói giận xong rồi ông nói cô cẩn thận đấy, cái tâm của cô, cái tâm sân của cô nó đang nài cái cớ bình hoàng đấy, để nói rằng là ngồi chung với mấy người này đó, tâm mình nó tim nó chịu không nổi, nó hộp thở rồi mình chết, vâng 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 vâng. Có thể tâm hành giả không ưa ngồi chung với các người thiền sinh khác bởi vì hành giả chịu không nổi mùi mồ hôi nhiều người ở và địch. Cô này hồi trước là cô có trình rồi, cô nói người Myanmar sao mà họ kỳ cục quá, họ có họ mà thấy bụng mình hơi nặng nặng là họ thả bom bùm 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 mà ngay trên thần đường một vậy, nhất là mấy hành giả già đó cứ ngồi thấy nghiêng qua nghiêng lại là thấy nổ bùm bùm mà. Em sư nói thấy không, tôi nhớ là cô này cô trình như vậy thì có chừng cái tâm sân của mình đây. Nó không ưa bị ngồi xung quanh người ta mồ hôi, là người ta nói chuyện hay là người ta như thế nào, hay người ta ở đây mình không chịu không nổi. Nếu đổi như thế, tôi không biết có chắc không, mà nếu mà đổi như thế thì là thái độ không chân chánh đó nghe. Coi chừng đây. Bây giờ cô muốn đổi, cô cứ việc đổi. Nhưng mà cô nhớ cô đừng đổi với tâm sân này. Tại vì cô bức xúc, bực bội với những người xung quanh, do đó cô muốn đổi. Cái đó là không nên đổi. Và coi chừng tâm của mình. Đó thì bởi vì thần sư nó đổi, do đó cô này cũng đổi, nhưng mà một vài bữa đó cô đổi ý. Cô trở lại cô trình với thiền sư: lần trước trình pháp con có xin thầy đổi giờ ngồi và đi. Thầy nhắc con rằng quay chừng kiểm tra tâm sân của con. Hôm nay trong khi đang ngồi ăn, tâm con tự hỏi thiền sư nói điều này đúng hay sai. Trong khi đang ngồi ăn như vậy thì con nhớ lại lúc trình pháp thiền sư nói rằng hãy nhắc lại quay chừng cái tâm sân của cô. Ông nói đúng hay sai đây? Tại sao mình chỉ muốn đổi giờ ngồi thiền? Cô này có hỏi cô vậy. Tại sao mình chỉ muốn đổi giờ thiền ngồi, thiền tòa? Sao không đổi luôn cả giờ ăn nữa đi? Đời mọi người họ ăn xong rồi mình vô. Tại sao mà mình không đổi giờ ăn? Mình chỉ muốn đổi giờ ngồi mà thôi. Thiền sư nói đúng đấy. Hỏi vậy là thông minh ghê lắm ạ. Không vô trong đó rồi thôi, chỉ có không có gì hết thì uống nước lành về thôi, không sao cả. Hoại vì đúng quá. Thưa thiền sư, bây giờ con nhận thấy động cơ thúc đẩy của việc muốn đổi giờ thiền là do phiền não nó suy. Không có phiền não gì mà bây giờ con mới hiểu ra. Ồ, ông thiền sư cũng nhắc vậy đúng quá. Té ra là mình bị phiền não suy, do đó mình mới muốn đổi giờ. Bình đau tim chỉ là cái cớ. Thiền sư mới nói, tôi biết như vậy, do đó tôi mới nhắc nhở cô. Bữa đó mà tôi cho cô đổi thì cô đâu có thấy phiền não của cô phải không? Như vậy thì cô nhớ lần sau là phải mình trước khi mình làm cái gì mình phải nhắc cái tâm của mình. Tại sao nó làm như vậy? Tại sao nó muốn đổi? Tại sao nó muốn đi? Tại sao nó muốn ở? Phải hiểu điều đó. Thì cô này thưa tiếp: ngồi ăn được một lúc, hơi thở dồn dập, thấy mệt, tâm không yên. Là cô này cô khi mà ngồi ăn á, cô suy nghĩ lại về cái lời trình pháp. Cô nói tại sao mà mình chỉ muốn đổi giờ ngồi mà mình không muốn đổi giờ ăn. Như vậy là cái này là do cái tâm của mình nó phiền não rồi. Như vậy là cái gì mà ông thiền sư nói là đúng quá. Vậy thì thôi, ngồi ăn được một lúc hơi thở dồn dập, thấy mệt tâm không yên, đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ con lên thiền đường, thì tâm bây giờ như thường lệ suối cánh ngồi chung, nhưng con không nghe, tiếp tục vào trong thiền đường ngồi chung với các bạn. Khi mà hiểu, ông thực sự nhắc vậy là mình biết, biết cái tâm mình nó lấy cái lý là đau ốm để mà nó muốn đổi. Thì tới cái giờ mà hành giả ngồi đó, ở đây mình ngồi 2 giờ thì bên kia 1 giờ, đến giờ thiền buổi trưa 1 giờ con lên thiền đường thì tâm như thường lệ suối là tránh đừng ngồi chung với các bạn khác. Con lúc bây giờ tâm không nghe, tâm con suối con không nghe, con tiếp tục lên ngồi chung. Lúc đầu tâm phản ứng cào nhau, trời ơi ngột quá, nóng quá, mệt quá, ồn quá, hôi quá, làm sùm trong này vậy. Nhưng con giữ thái độ chân chánh và chánh kiên, tiếp tục duy trì chánh niệm, từ từ tâm bớt phản ứng, tâm quân bình, hơi thở nhẹ, cơ thể chỉ cần một ít oxy, cho nên chẳng thấy ngột ngạt chút nào như con nghĩ. Hóa ra là khi mà con quan sát và con thấy cái tâm sân của con sanh khởi thì con thư giãn, con giữ thái độ chân chánh, cho rằng tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên, tiếp tục duy trì chánh niệm thì thấy tâm nó từ từ nó bớt phản ứng. Bây giờ thì con thấy là cái cơ thể nó rất là nhẹ nhàng, mình chỉ thở rất là ít, rất là nhẹ, đâu có cần chi mà phải nhiều oxy đâu mà nói rằng là con đau tim con phải cần oxy nhiều vân 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 vân. Tâm nó nại cái cớ ra giờ vậy thôi. Cuối cùng thưa thiền sư, con rút ra được một bài học, khi có chuyện gì khó khăn là tâm ưa đổi cảnh bên ngoài, muốn bỏ đi muốn bỏ chạy, cứ đổi hoài cho đến lúc nào hết đổi được mới chịu tu, chấp nhận và quan sát tâm khó chịu. Bây giờ con mới thấy cái thói quen của con là khi có chuyện là nó đổi cảnh mà không đổi tâm. Thì bây giờ con nghĩ rằng cứ đổi hoài như vậy cho tới cái lúc nào mà mình hết đổi nổi, không cách gì đổi được nữa, thì lúc bây giờ mình mới chịu khó mình tu, mình quan sát cái tâm khó chịu. Đó là lý do mà tôi nói phiền não rất mưu mèo và quỷ quái. Khi hành giả xin đổi là tôi hiểu ngay rằng cái này chỉ là cái cớ mà thôi. Thiền sư mới nói bây giờ cô mới thấy hiểu cái tâm của cô không? Nó rất vô cùng lươn lẹo đấy. Vì vậy khi mà hành giả hỏi tôi mà xin đổi là tôi biết cái ý của cô này là không ngồi chung với người khác. Đó là cái điều mà cô phải nhớ, và nhớ là lần sau phải là quan sát cái tâm mình nhiều hơn nữa. Cũng gần hết giờ rồi, thôi sẽ đọc thêm một, quý vị thêm nghe một bài nữa. Buổi sáng ngồi thiền thấy tâm buồn ngủ xuất hiện, con chỉ quan sát tâm xem tâm của con có làm việc hay không, có vận hành hay không. Con đặt câu hỏi nghe gì không, suy nghĩ gì không, biết gì không. Tự nhiên hôn trầm biến mất, con muốn hỏi làm vậy có đúng không? Rất đúng, và đây là cách tốt nhất để đối trị với hôn trầm. Thưa thiền sư, con hành thiền thấy được cái mà từ trước đến giờ con không thấy, đó là các căn sinh hoạt cùng một lúc, thấy, nghe, xúc chạm, chúng làm việc một cách tự nhiên theo công năng của tâm, không cần phải chú gì hết cũng thấy, thấy một cách tự nhiên. Vâng, đúng như thế. Nếu hiểu được như vậy, sự thực tập sẽ trở nên dễ dàng. Tâm không cần làm gì nhiều, chỉ ngồi yên và quan sát, không hao một chút năng lượng nào cả. Tuy nhiên hành giả cần thêm một chút trí tuệ nữa thì sự hiểu biết sẽ khởi sanh. Hành giả cần áp dụng một chút trạch pháp giác chi bằng cách thẩm tra xem xét, hay muốn biết thêm, thích thú xem còn có gì nữa không. Đây là cách thức để cho trí tuệ khởi sanh. Nhìn quan sát cái gì với tâm tò mò, muốn biết, muốn hiểu thêm tại sao. Như một người đi điều tra, họ không nhìn cái gì với, không nhìn, không quan sát với mắt của một người bình thường, mà nhìn với một cặp mắt tò mò, tìm xét để hiểu cái gì xảy ra, tại sao và nguyên nhân bên trong là gì. Thưa thiền sư, trước khi đi Miến Điện hành thiền, con bệnh nặng, bạn bè nói với con rằng đi tập thiền sẽ giúp trị bệnh. Qua đây thiền tập, con ngộ ra rằng thiền không giúp mình chữa bệnh, thiền giúp mình thêm can đảm để chấp nhận đau đớn bệnh tật và tất cả những gì trái ý nghịch lòng bên ngoài. Đúng rồi, chấp nhận do có sự hiểu biết, không có trí tuệ khó mà chấp nhận được điều gì. Chấp nhận tức là tâm không phản ứng với đau hay bất cứ những gì xảy ra không có theo đúng ý mình, hay phản ứng trước bất kỳ những trạng huống khó khăn đến với mình trong cuộc sống hàng ngày. Người ta nói rằng tu sẽ trị được bệnh, điều này cũng đúng, bởi vì nhờ thiền tập có được sự hiểu biết, tâm phiền não càng lúc càng bớt. Bất thiện giảm thì thiện pháp sanh lên nhiều hơn trong tâm. Khi tâm chuyển hóa càng lúc càng thanh thiện thì sắc pháp, tức là điều kiện thể chất, trong trường hợp này là máu, cũng trở nên tốt. Vì vậy cho đó từ tình trạng đau nó trở thành lành. Cô này có nói rằng là bây giờ tôi qua đây tôi mới hiểu rằng là cái sự thiền tập giúp cho con có can đảm để chấp nhận những cái gì đó, những cái cơn đau đớn nó xảy ra ở trong thân, chứ không phải nó chữa lành bệnh. Và không những là những chuyện đau đớn trong thân rồi, mà bất cứ những cái trạng huống gì nó xảy ra trong cuộc đời rồi, mình cũng có tâm chấp nhận rất là dễ dàng. Thiền sư nói hiểu như vậy rất là đúng. Nhưng mà có những cái trường hợp là mình tu tập nó cũng chữa bệnh được. Tại vì khi hành giả tu thiền tứ niệm xứ, phiền não nó càng lúc càng bớt. Mình bớt phiền não, tâm mình nó được trong sạch, thì cái thân này nó cũng được hưởng theo. Bây giờ máu của mình nó rất là tốt, vì vậy nó giúp mình chữa lành bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.